Đây Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Thanh Phương và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 1 tháng 6, 2011.
Trung Quốc lại sách nhiễu tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam, lần này là ở ngoài khơi Vũng Tàu.
Philippines phản đối Trung Quốc, gia tăng hoạt động và lắp đặt một giàn khoan trên Biển Đông.
Trung Quốc cấm quân nhân sử dụng các mạng xã hội.
Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Nhật có nhiều điểm yếu trong xử lý khủng hoảng hạt nhân Fukushima.
Châu Âu vẫn chưa xác định được nguồn gốc gây bệnh tiêu chảy chết người.
Cựu lãnh đạo quân sự Serbia sẽ ra trước Tòa án Quốc tế La Hay vào thứ Sáu.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ trấn an các đồng minh nhân chuyến công du châu Á.
Campuchia và Thái Lan trình bày lập trường về tranh chấp biên giới trước Tòa án Quốc tế. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Kính thưa quý vị, Trung Quốc tiếp tục sách nhiễu tàu thăm dò dầu khí cho Việt Nam. Vụ cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02 thuộc tập đoàn Petro Việt Nam chưa lắng, Trung Quốc lại tiếp tục quấy nhiễu các chiếc tàu khác của Việt Nam. Theo nguồn tin báo chí Việt Nam, một sự cố mới lại vừa xảy ra vào hôm qua tại một khu vực ngoài khơi Vũng Tàu. Theo bản tin trên mạng của báo Tuổi Trẻ số ra ngày hôm nay, vụ sách nhiễu mới xảy ra sáng hôm qua tại khu vực thềm lục địa phía Nam thuộc chủ quyền Việt Nam, không xa mỏ Đại Hùng, cách Vũng Tàu khoảng 270 cây số. Một chiếc tàu khảo sát địa chấn mang tên Viking 2 do Việt Nam thuê để thăm dò vùng biển thuộc khu vực này, khi đang làm việc thì bị hai chiếc tàu không rõ quốc tịch đến quấy rối. Theo báo Tuổi Trẻ, mặc dù được gặn hỏi bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, nhưng hai chiếc tàu nói trên không trả lời. Một viên chức thuộc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC, đơn vị đã thuê chiếc Viking 2, đã xác nhận với báo Tuổi Trẻ vụ sách nhiễu và cho biết thêm là tàu bảo vệ của Việt Nam tháp tùng theo chiếc Viking 2 đã áp sát được vào một chiếc tàu quấy rối và ghi nhận được tên chiếc tàu đó là Phây Xanh 16. Còn chiếc thứ hai không thấy tên, chỉ có một số hiệu là BI-2549. Nguồn tin trên còn tiết lộ là các chiếc tàu lạ kể trên đã bắt đầu xuất hiện để quấy rối tàu Viking 2 từ tối 29 tháng 5, buộc tàu này phải điều hai tàu bảo vệ đến hiện trường, thậm chí phải bắn pháo hiệu cảnh báo. Theo báo Tuổi Trẻ, tàu Viking 2 treo cờ Na Uy nhưng thuộc tập đoàn Pháp CGG Veritas. Tàu Viking 2 đang thực hiện khảo sát địa chấn cho hãng Idemitsu của Nhật, đã ký hợp đồng khai thác dầu khí với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam ở lô 05-1D.
Philippines phản đối Trung Quốc gia tăng hoạt động trên Biển Đông. Hôm nay Philippines thông báo đã chính thức phản đối Trung Quốc về việc nước này gia tăng hoạt động ở vùng biển tranh chấp và đang có dự án lắp đặt một giàn khoan gần một đảo của Trường Sa. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết hôm qua đã triệu đại biện của Trung Quốc ở Manila lên để nghe bày tỏ mối quan ngại của chính phủ Philippines về những hoạt động gần đây của một tàu hải giám Trung Quốc và các tàu khác của Hải quân Trung Quốc. Theo nguồn tin quân sự Philippines, các tàu của Trung Quốc đã chở theo nhiều vật liệu xây dựng, dựng lên một số trạm gác và đặt một phao gần Amidoclas Bank nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines. Ngoại trưởng Philippines nhắc lại là mọi công trình xây dựng trong khu vực này đều trái với thỏa thuận năm 2002 ký kết giữa Trung Quốc và 10 nước ASEAN. Bộ Ngoại giao Philippines còn yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila cung cấp chi tiết về những thông tin trên báo chí Trung Quốc liên quan đến dự án đặt một giàn khoan dầu khổng lồ trên Biển Đông vào tháng tới và báo trước là sẽ không chấp nhận việc đặt giàn khoan này trong vùng lãnh hải Philippines. Còn về phần đô đốc Robert Villa, tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, tuyên bố với báo chí tại Kuala Lumpur hôm nay, đã bày tỏ mối quan ngại về những căng thẳng gần đây giữa Trung Quốc với các nước láng giềng trên Biển Đông. Đô đốc Villa nhắc lại là Hoa Kỳ không đứng về phe nào và rất muốn thấy các bên tranh chấp giải quyết một cách hòa bình, thông qua đối thoại, đừng để xảy ra xung đột trên không hoặc trên biển. Vấn đề Biển Đông sẽ được thảo luận tại Hội nghị An ninh châu Á ở Singapore, còn gọi là đối thoại Shangri-La từ ngày 3 tháng 6 Nhân hội nghị này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ trấn an các nước châu Á về sự hiện diện của Hoa Kỳ ở khu vực này. Đây sẽ là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Viên chức ngoại giao Việt Nam tại Ấn Độ có khả năng bị hỏi cung để làm rõ vụ nhập lậu xe hơi. Theo AFP, ngày thứ Hai, ông Sharma, viên chức cao cấp trong cơ quan điều tra thu nhập của Ấn Độ cho biết, đã có công văn chính thức gửi đến Bộ Ngoại giao yêu cầu hai nhân viên Sứ quán Việt Nam và Bắc Triều Tiên ra trình diện trước cơ quan điều tra vì dính líu đến vụ buôn lậu 40 chiếc xe hơi. Nếu đúng như vậy, hai nhân viên này sẽ bị tước quyền miễn trừ dành cho giới ngoại giao. Hiện tại cũng theo nguồn tin từ cơ quan điều tra thu nhập của Ấn Độ, danh tính của hai người này chưa được tiết lộ. Một viên chức Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, bản thân ông không hay biết gì về công văn được nói đến và từ chối bình luận về vụ việc. Xin nhắc lại là, cách đây hơn 2 tuần, theo báo chí Ấn Độ, một người buôn xe hơi đã bị bắt vì bị nghi ngờ nhập lậu từ 300 đến 400 chiếc ô tô. Trong số các xe này, có nhiều chiếc mang hiệu Bentley, Aston Martin và các nhãn mác cao cấp khác. Từ 2 tháng nay, cơ quan điều tra thu nhập Ấn Độ đã tiến hành điều tra về vụ việc này. Hai nhân viên thuộc Đại sứ quán Bắc Triều Tiên và Việt Nam đã bị nghi ngờ là sử dụng quyền ưu tiên ngoại giao để mua xe mà không phải trả thuế nhập khẩu, lên tới 100% đối với các xe mới, hạng sang. Theo ông Sharma, cơ quan điều tra thu nhập, ngoài Ấn Độ, nhiều chứng cứ đã được thu thập tại Anh Quốc, Singapore, Nam Phi và Dubai để phục vụ cho cuộc điều tra về vụ nhập trái phép xe hơi này. Ông cho biết thêm, có phần chắc chắn là cơ sở chính của tuyến buôn lậu xe hơi nằm ở nước ngoài. Theo các báo cáo, xe hơi hạng sang đã dùng rồi, sau khi bị đánh cắp, đã được tân trang lại như mới để xuất sang Ấn Độ.
Trung Quốc cấm quân nhân sử dụng các mạng xã hội. Kể từ nay, 2,3 triệu binh lính Trung Quốc sẽ không còn được quyền dùng các trang mạng xã hội như Facebook hay Twitter. Tờ Giải phóng Quân báo, cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc, đã loan báo tin trên trong số ra ngày hôm nay. Lý do được nêu lên là để bảo vệ bí mật quốc phòng. Theo tờ báo, quân đội Trung Quốc đã thông tri cho các quân nhân của mình là lệnh cấm sẽ được thi hành một cách hết sức nghiêm ngặt để xin trích, bảo vệ bí mật quân sự và tư cách thanh cao và tình đoàn kết trong nội bộ các lực lượng võ trang. Đối với tờ Giải phóng Quân báo, việc kết bạn trực tuyến có thể dẫn đến việc tiết lộ bí mật có lợi cho đối phương. Lưu hành trên Internet, địa chỉ, lịch sinh hoạt hoặc các chi tiết khác liên quan đến một người lính chẳng hạn, có thể cho phép kẻ thù xác định vị trí các căn cứ quân sự. Tệ hại hơn nữa, hình ảnh chụp cảnh huấn luyện có nguy cơ tiết lộ các thông tin về trang thiết bị quân sự cũng như khả năng quân sự của Trung Quốc. Theo tờ báo, biện pháp cấm đoán kể trên là một phần trong một chỉ thị ban hành vào năm ngoái, nghiêm cấm không cho các quân nhân được thiết lập trang web hay trang blog. Theo nhận định của hãng AFP, sự kiện tờ báo của quân đội Trung Quốc nêu bật lệnh cấm sử dụng các mạng xã hội, chứng tỏ rằng các phương tiện này đang được binh lính Trung Quốc ưa chuộng. Hiện nay, Trung Quốc có gần nửa tỷ người dùng Internet và rất nhiều trang web hay mạng xã hội hoặc microblog. Thế nhưng, các mạng quốc tế như Facebook và Twitter lại bị kiểm duyệt kể từ khi bùng lên các vụ bạo động năm 2009 ở vùng Tân Cương, nơi đa số cư dân theo Hồi giáo. Vào tuần trước, cũng tờ Giải phóng Quân báo tiết lộ việc Trung Quốc thành lập một đơn vị chống các vụ tấn công tin học, nhưng nhấn mạnh rằng Bắc Kinh không hề chủ trương tạo ra một đạo quân tin tặc. Sở dĩ tờ báo phải cải chính như trên, đó là vì Hoa Kỳ, Úc, Đức và nhiều nước khác từng cáo buộc các tin tặc có bản doanh tại Trung Quốc là nguồn gốc của các vụ tấn công nhắm vào các trang web chính phủ và các tập đoàn trên toàn thế giới.
Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Nhật Bản bộc lộ nhiều điểm yếu trong xử lý khủng hoảng hạt nhân Fukushima. Ngày hôm nay, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã trao cho Tokyo một bản báo cáo sơ bộ nhận định về cuộc khủng hoảng hạt nhân Fukushima tại Nhật. Mặc dù cho rằng thái độ tận tụy của các nhân viên Nhật Bản trong việc khắc phục thảm họa chưa từng có là rất mẫu mực, nhưng bản báo cáo của IAEA cũng nhấn mạnh những điểm yếu của chính quyền Nhật Bản cũng như công ty TEPCO trong việc xử lý cuộc khủng hoảng này. Bản báo cáo của IAEA do một ekip quốc tế bao gồm 18 chuyên gia từ 12 quốc gia thực hiện trong vòng một tuần sau khi có sự thỏa thuận giữa chính phủ Nhật và Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế.
Bên cạnh nhà máy điện Fukushima 1, ekip này còn điều tra tại hai nhà máy khác, Fukushima 2 và Tokai. Mục tiêu của nhóm làm việc là rút ra các bài học từ tai nạn kể trên nhằm giúp cho việc cải thiện các biện pháp an toàn hạt nhân trên toàn thế giới. IAEA khuyến cáo cộng đồng năng lượng hạt nhân quốc tế sử dụng cơ hội hy hữu này do tai nạn Fukushima tạo ra để cải thiện các biện pháp an toàn hạt nhân. Bản báo cáo chung cuộc sẽ được công bố tại Hội nghị các bộ trưởng về an toàn hạt nhân sẽ diễn ra từ 20 đến 24 tháng 6 tại Vienna, trụ sở của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Sau đây là tường trình chi tiết do thông tín viên Frederick Charles gửi về từ Tokyo.
Le rapport de l'IAEA éclaire d'une lumière crue certaines des faiblesses structurelles majeures du Japon dans sa gestion de l'accident de la centrale de Fukushima.
Báo cáo của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã soi sáng một số điểm yếu có tính hệ thống của Nhật Bản trong việc quản lý tai nạn hạt nhân tại Fukushima. Các đảng đối lập của Nhật Bản đã chỉ trích năng lực quản lý yếu kém khiến cho tình trạng tại Fukushima thêm trầm trọng. Sắp tới, họ sẽ đệ trình một đề nghị phê phán chính phủ của Thủ tướng Naoto Kan. Theo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế thì một trong các điểm yếu của Nhật đó là thiếu một trung tâm can thiệp khẩn cấp đủ trang bị có khả năng bảo đảm việc thông tin liên lạc và kiểm soát tình hình các lò phản ứng hạt nhân Fukushima. Mức độ của trận sóng thần đã không được đánh giá đúng mức. Tập đoàn TEPCO, cơ quan quản lý nhà máy điện đã không chú ý đến những cảnh báo của các kỹ sư trong chính tập đoàn. Bức tường ngăn sóng thần không vượt quá 5,7 mét, trong khi mức sóng thực tế tràn vào nhà máy là tới 14 mét. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho rằng để bảo đảm được tính độc lập, cơ quan an toàn hạt nhân của Nhật không nên phụ thuộc vào Bộ Công nghiệp. Tổ chức quốc tế này cũng lo ngại về ảnh hưởng của tia phóng xạ đến dân cư và công nhân làm việc tại nhà máy. Việc kiểm soát an toàn cũng như việc đo lường ảnh hưởng nhiễm xạ ngoài khu vực sơ tán đều chưa đạt mức cần thiết.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Châu Âu vẫn chưa xác minh được nguồn gốc gây ra dịch tiêu chảy chết người. Vào hôm nay, ngành y tế châu Âu đã phải rà soát lại từ đầu để tìm xem khuẩn gây ra dịch tiêu chảy chết người đang hoành hành bắt nguồn từ đâu. Công việc nghiên cứu lại đã được đặt ra sau khi nước Đức xác định rằng dưa chuột nhập khẩu từ Tây Ban Nha không phải là nguồn phát sinh ra dịch bệnh. Kể từ khi bùng lên đến nay, dịch tiêu chảy đã làm tổng cộng 16 người thiệt mạng vì loại vi khuẩn độc hại mang tên E. coli. Trong số các ca tử vong, có trường hợp một phụ nữ Thụy Điển đã chết vào hôm qua sau khi từ Đức trở về nước. Đó là trường hợp tử vong đầu tiên bên ngoài nước Đức do khuẩn này. Thoạt đầu, ngành y tế Đức đã quy kết cho loại dưa chuột Tây Ban Nha là thủ phạm truyền tải vi khuẩn độc hại E. coli. Tuy nhiên, vào hôm qua, giới chức y tế thành phố Hamburg, miền Bắc nước Đức đã chính thức thừa nhận sai lầm. Thành phố này đã cho xét nghiệm hai quả dưa chuột Tây Ban Nha, đã tìm thấy vi khuẩn E. coli trong đó. Thế nhưng, chủng của loại vi khuẩn này không phải là loại 0104H4, là căn nguyên của dịch tiêu chảy chết người. Lời thú nhận của Đức đã gây chấn động, vì như vậy, chưa ai biết được chính xác là cái gì đã châm ngòi dịch bệnh đang lây lan khắp lục địa châu Âu. Các giới chức y tế châu Âu vào hôm nay đã bắt tay vào công việc nghiên cứu trở lại với những công cụ mới, mục tiêu là làm sao chặn đứng được trận dịch chưa từng thấy này. Trước mắt, do thông tin của Đức được các nước khác lặp lại, ngành sản xuất dưa chuột của Tây Ban Nha và Hà Lan kể như đã bị đánh quỵ. Nông dân Tây Ban Nha đã bị thiệt hại nặng nề, đang chuẩn bị kiện châu Âu để đòi bồi thường. Họ có thể được nông dân Hà Lan nối gót. Xin nhắc lại là tính đến sáng nay đã có hơn 1.500 trường hợp tiêu chảy tình nghi hay đã được xác nhận là do bị nhiễm khuẩn E. coli tại Đức, tại châu Âu, thậm chí tại Hoa Kỳ. Mẫu số chung của các trường hợp này là các bệnh nhân đều đã ở Đức hoặc là đã ghé qua Đức.
Cựu lãnh đạo quân sự Serbia Bosnia sẽ ra trước tòa án quốc tế La Hay vào thứ Sáu. Bị bắt hôm thứ Năm tuần trước, sau 16 năm bị truy nã, cựu tướng Serbia Bosnia, ông Ratko Mladic, hôm qua đã được chuyển từ Beograd đến Hà Lan để giao nộp cho Tòa án Hình sự Quốc tế Việt Nam tư cũ ở La Hay. Trong những ngày qua, vì lý do sức khỏe của thân chủ rất kém, các luật sư của Ratko Mladic đã cố ngăn cản việc chuyển ông đi Hà Lan, nhưng chiều hôm qua ngành tư pháp Serbia đã bác đơn kháng cáo của cựu tướng này. Ông Vladic bị truy tố về tội diệt chủng, tội ác chống nhân loại và tội ác chiến tranh trong thời gian chiến tranh Bosnia từ năm 1992 đến 1995, khiến khoảng 100.000 người chết và 2,2 triệu người tản cư, đặc biệt là vụ thảm sát ở Srebrenica vào tháng 7 năm 1975, trong đó gần 8.000 người Bosnia Hồi giáo bị hành quyết. Đây được coi là tội ác kinh khủng nhất ở châu Âu kể từ sau Thế chiến thứ hai. Ông Ratko Mladic sẽ ra tòa lần đầu tiên vào thứ Sáu tới và sẽ tuyên bố nhận tội hay không nhận tội về những cáo buộc nói trên. Trong tù, cựu tướng này sẽ gặp lại cựu lãnh đạo chính trị Serbia Bosnia, ông Radovan Karadzic và khoảng 30 bị cáo từ Nam Tư cũ cũng đang chờ được xét xử.
Tổng thống Syria ra sắc lệnh ân xá tù chính trị, đối lập Syria kêu gọi thay đổi chế độ. Tối ngày hôm qua, Tổng thống Syria al-Assad đã ra sắc lệnh tổng ân xá đối với tất cả các tội phạm phạm phải trước ngày 31 tháng 5. Sắc lệnh này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền tiếp tục đàn áp khốc liệt. Đang họp đại hội toàn thể tại Thổ Nhĩ Kỳ, đối lập Syria lên tiếng kêu gọi thay đổi chế độ. Theo Sana, thông tấn xã chính thức của Syria, sắc lệnh tổng ân xá liên quan đến tất cả các tù nhân chính trị và tổ chức huynh đệ Hồi giáo. Chi tiết sau cùng này rất đáng chú ý đối với một chế độ vốn đã hình sự hóa phong trào chính trị Hồi giáo từ thập niên 1970 đến nay, tới mức đưa vào luật án phạt tử hình đối với những người tham gia vào tổ chức Hồi giáo chính trị kể trên. Bên cạnh lệnh tổng ân xá của Tổng thống Syria, ông Mohamed Said Bektan, một viên chức cao cấp trong đảng Baas cầm quyền, cho biết trên nhật báo Anwatan ngày hôm qua, một ủy ban đối thoại quốc gia sẽ được thành lập trong vòng 2 ngày tới. Ủy ban đối thoại sẽ bao gồm tất cả các đảng phái chính trị, các nhà hoạt động chính trị xã hội, các nhà kinh tế lớn.
RFI. RFI. Et l'info devient mondiale. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ trấn an các đồng minh nhân chuyến công du châu Á.
Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã lên đường đi công du châu Á và qua đó trấn an các đồng minh là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện ở khu vực này, mặc dù trong nước đang chịu nhiều áp lực về ngân sách. Trong chuyến công du châu Á lần này, chuyến đi cuối cùng của ông trước khi từ nhiệm, ông Robert Gates sẽ dự Hội nghị An ninh châu Á thường niên, còn được gọi là Đối thoại Shangri-La, từ ngày 3 đến 5 tháng 6 tại Singapore. Theo lời một quan chức cao cấp của Lầu Năm Góc, được hãng tin AFP trích dẫn ngày 31 tháng 5, trong bài diễn văn đọc tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ trình bày nhiều chi tiết hơn là trong quá khứ về những gì mà bộ này sẽ thi hành để sự hiện diện của Hoa Kỳ ở châu Á trở nên rõ rệt hơn. Ông Robert Gates cũng sẽ nhấn mạnh là Washington không sao lãng cả vấn đề quốc phòng châu Á, cho dù ở nhiều nơi khác trên thế giới đang gặp khủng hoảng. Nói chung, Hội nghị An ninh ở Singapore sẽ là dịp để Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thảo luận về chính sách của Mỹ ở châu Á và nêu rõ những nguyên tắc chỉ đạo cho chính sách ấy. Vào lúc mà Hoa Kỳ đang phải đối phó với mức thâm thủng mậu dịch và món nợ khổng lồ, các nước châu Á sợ rằng Washington sẽ giảm bớt vai trò quân sự, trong khi quân đội Trung Quốc tỏ thái độ ngày càng quyết liệt hơn, đặc biệt là trên Biển Đông. Đây vẫn là vấn đề gây bất đồng giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc, vì Washington đã nhiều lần nhấn mạnh đến quyền tự do lưu thông trên Biển Đông và ủng hộ lập trường của các nước Đông Nam Á giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng đa phương, trong khi Bắc Kinh chỉ muốn giải quyết trên cơ sở song phương. Vấn đề Biển Đông sẽ được thảo luận tại Hội nghị An ninh ở Singapore lần này. Năm ngoái, chính tại hội nghị đó, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ chống lại mọi hành động nhằm hù dọa các công ty dầu khí đang hoạt động trong vùng. Nhưng tuyên bố nói trên được đưa ra vào thời điểm mà quan hệ giữa Washington với Bắc Kinh đang căng thẳng do việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan. Tại hội nghị năm ngoái, giữa ông Robert Gates với các tướng lãnh cao cấp Trung Quốc đã có lời qua tiếng lại khá nặng. Quan hệ Mỹ-Trung đã được cải thiện trở lại, nhất là kể từ sau chuyến viếng thăm Trung Quốc của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vào tháng Giêng vừa qua. Tổng tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, tướng Trần Bỉnh Đức, trong tháng 5 vừa qua cũng đã đến thăm Hoa Kỳ. Trong chuyến viếng thăm đó, tướng Trần Bỉnh Đức đã có một giọng điệu hòa hoãn hơn với nước chủ nhà. Theo các quan chức Mỹ được hãng tin AFP trích dẫn ngày hôm qua, bên lề hội nghị an ninh ở Singapore, ngoài việc gặp một số đồng nhiệm Đông Nam Á, Bộ trưởng Robert Gates sẽ gặp đồng nhiệm Trung Quốc Lương Quang Liệt để bàn về quan hệ quân sự song phương. Đặc biệt, ông sẽ nhắc lại đề nghị một đối thoại dân sự quân sự giữa hai nước để bàn về các vấn đề an ninh nhạy cảm như vũ khí hạt nhân, phòng thủ tên lửa và chiến tranh tinh học, nhưng cho tới nay Bắc Kinh chưa trả lời về đề nghị này. Trong bối cảnh mà quan hệ Mỹ-Trung đang hòa dịu như vậy, liệu các nước Đông Nam Á có thể trông chờ vào Hoa Kỳ trên hồ sơ Biển Đông? Như Đô đốc Villa đã nhắc lại hôm nay tại Kuala Lumpur, trong vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh hải, Washington không đứng về bên nào. Nhưng dĩ nhiên là sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực sẽ là yếu tố khiến Trung Quốc e dè phần nào. Hơn nữa, vì chính quyền lợi của nước Mỹ, Washington sẽ không để cho tình hình trên Biển Đông xấu đi dẫn đến xung đột vũ trang.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Cộng đồng với chủ đề Gương thành công của người Việt ở thành phố Lorient, nước Pháp, chủ đề do Tuấn Thảo phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Campuchia và Thái Lan trình bày lập trường về tranh chấp biên giới trước tòa án quốc tế. Thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Thưa anh Phạm Phan, trong hai ngày thứ hai và thứ ba vừa qua, Thái Lan và Campuchia đã ra trước tòa án quốc tế để điều trần về cuộc tranh chấp liên quan đến ngôi đền cổ Priavihir ở biên giới giữa hai nước. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan cho biết thêm chi tiết về các phiên điều trần này. Vậy thì trước hết, về phía Campuchia thì họ đã trình bày như thế nào về lập trường của nước này ạ?
Vấn đề này thì theo Ngoại trưởng Campuchia ông Ho Nam Hong, tòa án quốc tế nên nhanh chóng đưa ra các biện pháp bảo vệ hòa bình và tránh cho cuộc xung đột vũ trang leo thang. Theo ông Ho Nam Hong thì tòa cũng phải có biện pháp ngăn chặn các hành động bắn phá nhằm mục đích phá hủy ngôi đền cổ 900 tuổi. Ngoại trưởng Campuchia yêu cầu Thái rút quân ngay ra khỏi khu vực đền vì đây là nguyên nhân làm cho hai quốc gia rơi vào tình trạng xung đột quân sự mà hiện nay vẫn còn căng thẳng, chưa biết bùng nổ lúc nào. Campuchia cho là đã đến lúc tòa án quốc tế phải lên tiếng nói để luật pháp quốc tế được thực thi. Đó cũng là lý do chính mà phái đoàn Campuchia hiện diện tại La Hay, Hòa Lan trong hai ngày qua. Sau cuộc đụng độ hồi tháng 4 khiến cho 18 người chết và hơn 85.000 dân cư rơi vào cảnh di tản vì chiến cuộc trong các trận đánh tại nhóm đền cổ Ta Rạp Bay và Tà Môn. Đó là chưa kể đến 10 người chết tại khu vực đền cổ Previhia trước đó. Các diễn biến tệ hại này thúc đẩy Campuchia cần đi tìm một định chế trung gian để hòa giải. Hồi tháng rồi, chính quyền Campuchia đã đưa ra lời thỉnh cầu tòa án quốc tế nên đưa ra lời xác nhận về phán quyết năm 1962, theo đó ngôi đền cổ Previhia thuộc trên lãnh thổ Campuchia. Thêm nữa là Ngoại trưởng Campuchia cũng đề nghị tòa cho phép Campuchia thi hành công tác quản trị ngôi đền cổ, trong đó có việc trùng tu di tích với sự giúp đỡ của các nhà chuyên môn về cổ học và vấn đề kiến trúc.
Đó là về quan điểm của phía Campuchia, tức là họ vẫn cho rằng chiếu theo phán quyết năm 1962 thì ngôi đền cổ Priavihia là nằm trên lãnh thổ của Campuchia. Như vậy phía Thái Lan thì họ đưa ra quan điểm như thế nào để phản bác lập luận của phía Campuchia?
Thưa anh, Thái Lan thì nói nhiều về vấn đề này và nói một cách tổng quát thì nội dung họ trình bày hơi mâu thuẫn với nhau. Cái người mà đại diện cho phía Thái Lan là Ngoại trưởng Thái ông Kasit Biromia, đứng đầu với đoàn Thái tại phiên điều trần cho rằng là Campuchia yêu cầu tòa giải thích phán quyết năm 1962 và đòi hỏi Thái phải rút quân đội là nằm ngoài pháp quyền của tòa quốc tế, thì chiếu theo điều 60 trong hiến chương tòa án quốc tế. Vì thế là yêu cầu sẽ không được cứu xét. Ngoại trưởng Thái nói nước Thái luôn tuân thủ bổn phận cho phù hợp với phán quyết năm 1962, tức là công nhận ngôi đền cổ Previhia nằm trên lãnh thổ Campuchia. Tuy nhiên theo Ngoại trưởng Thái, tòa đã không đưa ra phán quyết về đường biên giới và tấm bản đồ với tỷ lệ 1/200.000 lại là tài liệu duy nhất để xác nhận đường ranh hai nước vào lúc đó. Ý của người đứng đầu ngành ngoại giao Thái muốn nói bản đồ có tỷ lệ nhỏ nên không thể xác định được nhiều địa hình địa vật trên đường biên giới. Trong ngày cuối của phiên điều trần, phía Campuchia cố gắng cung cấp thêm chi tiết trong tài liệu họ để trình lên tòa, và luôn lặp lại Thái phải rút quân ra khỏi vùng đất rộng 4,9 cây số vuông chung quanh đền cổ Pravihia, và dựa trên tấm bản đồ có tỷ lệ 1/200,000. Điều này thì theo ông Ngoại trưởng Thái, Campuchia muốn thảo luận về tấm bản đồ do Pháp để lại cách đây 100 năm. Do vậy đã là một vấn đề khác nên phải lập hồ sơ khác để trình lên tòa án quốc tế. Được biết là trước đó vào ngày thứ hai, ngày đầu tiên có phiên điều trần, một sự kiện hơn 4 thập niên mới xảy ra sau khi có phán quyết năm 1962. Thái Lan đã trình cho tòa án quốc tế những tấm hình của họ, trong đó chứng tỏ cái hàng rào bao quanh đền cổ Pravihia được Thái xây theo quyết định của nội các Thái ngày 10 tháng 7 năm 1962. Dù hàng rào này bị hư hại lúc Khmer Đỏ chiếm đóng, nhưng ngày nay Thái vẫn xác nhận được. Theo sự giải thích của Ngoại trưởng Thái thì phía sau hàng rào là đền cổ Pravihia và vùng đất mà Campuchia đã chấp nhận là của họ. Vì thế ngày nay nếu Campuchia yêu cầu Thái rút quân thì tòa án quốc tế cũng phải ra phán quyết buộc Campuchia rút quân thì mới công bình. Và hôm nay thì theo báo Bangkok Post, ông Suwit Kunchitty, Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên của Thái, đã xác định lập trường vững chắc của Thái là nếu Campuchia tiến hành kế hoạch quản trị ngôi đền, chắc chắn sẽ sinh ra vấn đề giữa hai nước. Ông đề nghị Thái Campuchia gặp nhau lại lần nữa trước khi Ủy ban Di sản Thế giới thuộc tổ chức UNESCO nhóm phiên họp thứ 35 bắt đầu vào ngày 19 tháng 6 này.
Trước cái lập luận của hai nước như vậy thì tòa án quốc tế họ phán xử như thế nào ạ?
Về mặt thủ tục thì theo dự tính trong khoảng 4 tuần nữa, tòa án công lý quốc tế sẽ cho biết kết quả phiên điều trần và phải cần đến 1 đến 2 năm khảo sát sau khi nhận các thông báo chính thức của hai bên dự trù gửi vào tháng 9 hay tháng 10 này theo yêu cầu của tòa án quốc tế. Thật ra thì tòa chỉ đưa ra lời minh xác là phán quyết theo yêu cầu của Campuchia, chứ phán quyết năm 1962 không thể đảo ngược vì đó là bản văn công pháp quốc tế. Tuy nhiên có những điều cần phải trình bày qua phiên điều trần này. Thứ nhất, đây là vấn đề lịch sử giữa Thái và Campuchia, và đường biên giới hiện nay giữa hai nước dù chưa rõ ràng khi dựa trên bản đồ của Pháp, do Hiệp ước Pháp Xuyên ký kết ngày 23 tháng 3 năm 1907 tại Bangkok công nhận. Theo đó thì Thái phải hoàn trả cho Campuchia hai tỉnh Battambang và Siem Reap. Và lịch sử không đi lùi lại chỉ có 100 năm về trước. Theo sách lịch sử xứ Chùa Tháp, lãnh thổ quốc gia này mở rộng xa về hướng Tây, nhưng đã bị Thái lấn chiếm trước khi người Pháp đặt chân đến. Vấn đề thứ hai là viên ngoại trưởng Thái nói Thái tuân thủ phán quyết của tòa đưa ra năm 1962, nhưng cuộc chiến Thái-Campuchia bùng ra sau khi UNESCO vào tháng 7 năm 2008 công nhận đền cổ Pravihia là một di sản văn hóa nhân loại. Và cuộc xung đột diễn ra để giành quyền làm chủ ngôi đền, chứ mảnh đất nhỏ chung quanh đền chỉ là điều phụ thuộc. Khi cho các đơn vị quân sự đi vào đất Campuchia, Thái vẫn khẳng định ngôi đền Pravihia nằm trên đất của họ. Vấn đề thứ ba, khi tòa án quốc tế cho mở phiên điều trần này, thì tự nó đã cho thấy vai trò trung gian của Indonesia thay mặt khối ASEAN trở nên lu mờ. Sau cùng thì chưa ai rõ được nguyên nhân vì đâu, sau một thời gian dài gần 40 năm im lặng, vài năm trước đây, chính quyền Campuchia lại ráo riết mở cuộc vận động để được UNESCO công nhận ngôi đền này là di sản văn hóa nhân loại, khiến cho xung đột quân sự bùng lên dữ dội. Một cách lý giải là nhằm giảm bớt sự chỉ trích của phe đối lập về việc chính quyền cứ để mất đất dần dần ở biên giới phía đông giáp Việt Nam.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn thông tin viên Phạm Phan từ Phnom Penh đã tường trình về phiên điều trần của Campuchia và Thái Lan liên quan đến khu vực đền Pravihia đang là nơi xảy ra xung đột giữa hai nước.
Quý thính giả có thể nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài RFI bằng tiếng Việt hàng ngày vào lúc 16 giờ giờ Paris tức 21 giờ giờ Việt Nam tại địa chỉ www.viet.
rfi.fr, bấm vào mục Nghe RFI trực tiếp. Xin cảm ơn quý vị.
Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Trung Quốc lại sách nhiễu tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam, lần này là ở ngoài khơi Vũng Tàu.
Philippines phản đối Trung Quốc gia tăng hoạt động và lắp đặt một giàn khoan trên Biển Đông.
Trung Quốc cấm quân nhân sử dụng các mạng xã hội.
Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Nhật có nhiều điểm yếu trong xử lý khủng hoảng hạt nhân Fukushima.
Châu Âu vẫn chưa xác định được nguồn gốc gây bệnh tiêu chảy chết người.
Cựu lãnh đạo quân sự Serbia sẽ ra trước tòa án quốc tế La Haye vào thứ Sáu.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ trấn an các đồng minh nhân chuyến công du châu Á.
Campuchia và Thái Lan trình bày lập trường về tranh chấp biên giới trước tòa án quốc tế. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Chúng tôi xin được mở đầu một điểm báo hôm nay bằng một bài viết trên báo Le Monde về cộng đồng châu Á tại Pháp. Nếu như ở nhiều nước phương Tây như Hoa Kỳ, Anh, Úc hay gần đây là ở nước Đức, nhiều gương mặt gốc Á đã nổi lên trên chính trường, thậm chí còn nắm giữ những chức vụ lãnh đạo quan trọng trong chính phủ, thì tại Pháp, hình ảnh của người châu Á vẫn còn khá mờ nhạt, cho dù đây là mảnh đất mà cộng đồng này đã cắm chân từ lâu với số lượng không phải là ít. Giờ đây, cộng đồng người châu Á tại Pháp đang khát khao được mọi người biết đến. Đó cũng là tựa đề của bài viết trên báo Le Monde hôm nay về những gương mặt châu Á đang muốn chứng tỏ khả năng và vị trí của mình trong xã hội Pháp. Quả thực là ở Pháp không hiếm người châu Á thành đạt trong nhiều lĩnh vực như học thuật, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, nhưng dường như đây vẫn là một cộng đồng ẩn giật. Trên chính trường Pháp thì hầu như không thấy có bóng dáng một gương mặt châu Á nào. Theo Le Monde, thì cộng đồng người gốc châu Á tại Pháp vốn được đánh giá là một cộng đồng kín đáo, giờ đây đang muốn tiếng nói của mình được lắng nghe hơn. Có nhiều hiệp hội cộng đoàn của người Á Châu đang tích cực vận động để xóa đi cái định kiến trước đây. Trước khi đi vào điểm qua các gương mặt của người Á tiêu biểu trong các hoạt động chính trị xã hội ở Pháp, tác giả bài báo đưa ra nhận định khá xác đáng rằng sự tự bộc lộ vai trò của người châu Á trong xã hội Pháp vẫn còn ở ngoài lề. Những tham vọng của họ vẫn nửa mang tính chính trị, nửa mang tính khẳng định bản sắc. Thế nhưng, theo Le Monde, khi quan sát thấy các nhân vật người gốc Phi như cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Rashida Dati hay cựu Bộ trưởng Bộ Thể thao Raman Ramayat nổi lên trên chính trường Pháp, thì cái cộng đồng nhỏ bé gồm những người gốc Trung Quốc, Campuchia hay Việt Nam đã bắt đầu tích cực hoạt động với ý nghĩ cho rằng người châu Á cũng làm được như vậy. Tác giả nhận định đây là một bước ngoặt đối với cộng đồng mà cho đến bây giờ vẫn tin là thành công của mình là nhờ một phần vào đặc tính kín đáo của người Á. Với suy nghĩ mới, người châu Á tập hợp lại với nhau đủ các thành phần từ những thuyền nhân đến Pháp trong thập kỷ 70 cho đến lãnh đạo chủ chốt trong các công ty hàng đầu của Pháp, người gốc Hoa, là rồi đến thế hệ người gốc Á thuộc thế hệ thứ hai. Tất cả họ không quen biết nhau nhưng dường như đang có một phong trào thể hiện mình được hình thành trong các nhóm dân cư này. Le Monde đơn cử một số trường hợp điển hình, ví dụ như ông Chen Va Tiêu, 48 tuổi, sinh ra ở Campuchia, đến Pháp năm 1975 từ khi mới 12 tuổi, là người sáng lập ra một câu lạc bộ thế kỷ 21 tập trung những nhân vật xuất sắc trong mọi lĩnh vực thuộc đủ các sắc tộc. Giờ đây, ông đang lãnh đạo một công ty sản xuất các chương trình nghe nhìn có tên One Life Production. Ý thức được nguyện vọng muốn được nhìn nhận tới của người châu Á ở đây, ông đang có tham vọng xây dựng một chương trình truyền hình dành riêng cho người Á. Ngoài ra, ông Tiêu còn tích cực tham gia các hoạt động chính trị, gia nhập đảng cánh hữu UMP. Đầu năm nay, ông Tiêu được tiến cử là thư ký đảng phụ trách quan hệ với châu Á. Một điển hình khác là Thu Vân Blanchard, cô gái 32 tuổi gốc Việt Nam, hiện đang là trợ lý cho một dân biểu thuộc đảng cánh trung tại Quốc hội. Đến Pháp từ khi lên 7 tuổi, giờ đây, cô gái mảnh mai kín đáo này cũng bộc lộ rõ ham muốn được dấn thân trên con đường chính trị. Giờ đây thì cô nhận thấy các nhà chính trị ít ra cũng phải lắng nghe tiếng nói của các cộng đồng châu Á. Cùng với một số người khác, Thu Vân xúc tiến thành lập Hội đồng Toàn quốc Người châu Á tại Pháp, CNAF, một hội đoàn có mục tiêu trở thành một cơ quan tham vấn cho các nhà chính trị trên nhiều vấn đề liên quan đến kiểu dân Á. Một thí dụ khác đó là trường hợp của ông Hương Tân, 51 tuổi, người gốc Campuchia. Từ năm 1980 là nhân viên của tòa thị chính Paris. Đã từ lâu, ông luôn mơ ước tập hợp được tất cả những người châu Á tại Pháp. Tác giả bài viết còn đưa ra một trường hợp nữa cho thấy niềm mong mỏi được biết đến còn có cả những người đã khá nổi tiếng, đó là trường hợp của bà Anh Đào Trasen. Người phụ nữ 53 tuổi gốc Việt Nam này khá nổi tiếng là con đỡ đầu của vợ chồng cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac. Bà là người có nhiều hoạt động đấu tranh chống phân biệt đối xử đối với người gốc Á. Hồi cuối năm 2010, trong kỳ cải tổ nội các, bà từng được Phủ Tổng thống triệu vào và đánh tiếng cho biết sẽ trao cho một chức vụ trong chính phủ. Thế nhưng từ đó đến giờ, chuyện đó đã đi vào quên lãng. Bài viết kết luận với những lời tâm sự của bà Anh Đào Trasen. Có phải người châu Á chúng ta chưa gây đủ tiếng vang, hay phải chăng chúng ta sống quá khép kín? Và bà tóm tắt, chúng ta có cảm giác đã cống hiến hết để hội nhập, chúng ta là người lao động, không muốn để mặc con cái mình lang thang ngoài đường. Đó là điểm chung với Tổng thống Sarkozy, tuy nhiên thì chúng ta lại không được bù đắp gì. Một thời sự khác liên quan đến châu Á được báo Le Monde chú ý tới đó là tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật. Công nhân làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị nhiễm xạ vượt quá mức cho phép, trong khi còn rất đông chưa được xét nghiệm phóng xạ kỹ lưỡng. Thông tin viên của Le Monde tại Tokyo cho biết sau khi phát hiện ra hai công nhân làm việc trong nhà máy điện Fukushima bị nhiễm xạ quá mức cho phép, Bộ Y tế và Lao động Nhật đã yêu cầu TEPCO, công ty quản lý khai thác nhà máy, từ nay đến cuối tháng 6 phải kiểm tra độ nhiễm phóng xạ của tất cả các công nhân làm việc gần các lò phản ứng. Theo Bộ Y tế Nhật, thì trong số 7.800 người làm việc tại nhà máy Fukushima từ khi xảy ra sự cố hồi tháng 3, thì mới chỉ có 1.800 người được kiểm tra xét nghiệm mức độ phóng xạ. Và theo cơ quan này, thì nếu số người trên được kiểm tra sớm hơn thì sẽ giảm thiểu được việc phơi nhiễm phóng xạ.
Quý thính giả đang theo dõi phần điểm báo do anh Vũ thực hiện.
Thời sự được các báo Pháp đặc biệt chú ý theo dõi từ nhiều ngày nay là bệnh tiêu chảy chết người lan tràn và gây hoang mang người tiêu dùng thực phẩm tại châu Âu. Đã có 16 người chết và hàng nghìn người nhập viện ở Đức vì loại vi khuẩn tả E. coli. Nhưng đến giờ thì nghi phạm nguồn mang mầm bệnh vẫn không được xác định chắc chắn. Báo Libération đăng trên trang nhất hình một quả dưa chuột lớn với hàng tựa suy đoán vô tội. Mấy ngày qua, nguồn gốc xuất xứ của loại vi khuẩn chết người này ở châu Âu vẫn được người ta quy cho loại dưa chuột nhập từ Tây Ban Nha. Nhưng đến giờ, theo báo Libération thì sau cái chết của 16 người mà chủ yếu là tại Đức, do loại vi khuẩn E. coli gây ra, các phân tích khoa học Đức chính thức minh oan cho loại dưa chuột Tây Ban Nha. Tờ báo nhận định chính quyền Đức sẽ phải lý giải cho việc quy kết vội vàng và có vẻ là thiếu cơ sở cho các loại rau quả trồng tại Tây Ban Nha, trong khi mà việc lây nhiễm này có thể bắt nguồn từ ngay trong chính nước họ. Nguồn gốc của trận dịch này vẫn là một bí ẩn và nguy cơ lây lan thì lại vẫn không hề thuyên giảm. Còn các nhà sản xuất rau quả cũng như người tiêu dùng thì đang chờ đợi mọi việc phải được sáng tỏ và được thông tin chính xác. Từ nhiều ngày qua, các cơ quan quản lý y tế của châu Âu đang chạy đua với thời gian lao vào một cuộc điều tra thực sự nhằm tìm ra được nguồn gốc xuất xứ của căn bệnh dịch. Từ khi bệnh dịch chết người bùng phát, thủ phạm rõ ràng là khuẩn E. coli, nhưng việc quy kết nguồn gốc cho các loại dưa chuột Tây Ban Nha đang khiến cho các nhà sản xuất rau quả Tây Ban Nha sống dở chết dở. Theo La Croix, mỗi tuần nhà sản xuất rau của nước này mất đi 200 triệu euro vì hàng trăm nghìn tấn rau quả của họ không bán được phải đổ đi. Là nơi trồng dưa chuột lớn nhất châu Âu, trong đó 25% sản lượng được xuất sang Đức. Đến lúc này thì các mặt hàng rau quả khác như ớt ngọt, xà lách, cà chua của nhà nông Tây Ban Nha cũng bị dính theo. Nên nhớ là ngành rau quả thu hút khoảng 300.000 lao động ở Tây Ban Nha, và cũng không quên là Tây Ban Nha đang phải lao đao chống chọi với nợ nần chồng chất. Trước tổn thất này, các nhà sản xuất rau quả Tây Ban Nha hy vọng nước Đức sẽ phải giúp họ phục hồi lại hình ảnh của các sản phẩm Tây Ban Nha, đồng thời yêu cầu Liên hiệp châu Âu đền bù cho họ theo giá thị trường. Một thông tin khác liên quan đến sức khỏe con người được các báo nhất loạt quan tâm đó là Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm qua ra thông báo khẳng định tần số sóng vô tuyến của điện thoại di động có thể gây bệnh ung thư cho con người. Tờ báo kinh tế Lezico nhận định thông tin này quả là một tiếng sét lớn đánh vào ngành công nghiệp điện thoại di động, một sản phẩm đang ngày càng trở nên thiết yếu đối với sinh hoạt của con người. Theo Lezico, một thông báo như vậy có thể gây tác động mạnh về mặt y tế nhưng cũng có thể gây hậu quả lớn về kinh tế đối với ngành công nghiệp viễn thông thế giới, trong khi mà hiện có tới 5 tỷ chiếc máy điện thoại di động đang lưu hành trên hành tinh này. Riêng trong năm nay thôi, dự tính sẽ có 1,7 tỷ chiếc điện thoại di động được bán ra. Mặc dù vậy, các nhà khoa học của OMS vẫn khẳng định họ đang ngày càng tích thêm được nhiều cứ liệu khoa học chứng minh mối liên hệ giữa điện thoại di động và bệnh ung thư. Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Ung thư của OMS vẫn cho rằng các chuyên gia cần phải tiến hành thêm các nghiên cứu về việc sử dụng điện thoại di động. Phần cuối của mục điểm báo hôm nay xin được dành cho một tin vui đối với quần vợt Pháp hôm qua, Marion Bartoli. Tay vợt nữ duy nhất của Pháp còn sót lại ở giải quần vợt Roland Garros đã giành quyền vào bán kết sau chiến thắng tay vợt Nga Svetlana Kuznetsova ở hai set đấu với tỷ số 7-6 và 6-4. Đây là thành tích cao nhất của tay vợt Pháp sau 10 giải Grand Slam trên sân nhà và từ sau Mary Pierce 2005, cô cũng là tay vợt nữ đầu tiên của Pháp vào đến bán kết. Tại bán kết, Bartoli sẽ gặp tay vợt Ý Francesca Chiavone, đương kim vô địch Roland Garros 2010. Chiến thắng của Bartoli đã tạo ra sự hứng khởi mới trong người hâm mộ quần vợt Pháp. Le Figaro gọi Marion Bartoli là ngọn lửa màu lam của Pháp. Trong khi đó, cũng trong chiều qua, trên phần sân của Nam, Gaël Monfils, cây vợt Pháp cuối cùng đã phải rời khỏi Roland Garros khi không thể vượt qua tay vợt Thụy Sĩ Roger Federer trong trận tứ kết. Tiếp tục chương trình là tạp chí cộng đồng do Tuấn Thảo phụ trách với nội dung đề tài Gương thành công của người Việt, thành phố Lorient.
Thành phố Lorient ở vùng Bretagne miền Tây Bắc nước Pháp chỉ có khoảng 58.000 dân, tính luôn cả các vùng phụ cận. Số người Việt định cư ở trung tâm thành phố này có thể được đếm trên đầu ngón tay. Mở rộng ra hơn nữa với các vùng ngoại ô thì chỉ có gần 30 gia đình là người Việt. Đa số những gia đình Việt Nam này thuộc dạng người tị nạn vượt biên đến lập nghiệp tại Lorient từ những năm 1979-1980, thời mà nước Pháp mở cửa tiếp đón làn sóng thuyền nhân. Hầu hết những người Việt đến Pháp vào thời đó đều chọn ở lại các thành phố lớn để tìm bề làm ăn buôn bán. Những gia đình người Việt nào chọn về sinh sống ở các tỉnh lẻ, tuy rất được chính quyền địa phương ưu đãi, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thốn. Từ chuyện có đủ gia vị để nấu các món ăn Việt Nam, cho đến việc sinh hoạt với cộng đồng, gần gũi với người đồng hương. Phải chăng vì thế mà ở tỉnh lẻ người ta cảm thấy các gia đình người Việt thường lui tới và đùm bọc với nhau nhiều hơn? Nhưng dịp đến thành phố Lorient để tham dự chương trình Tháng Văn hóa Việt Nam, chúng tôi đã có dịp tìm hiểu thêm về nếp sinh hoạt của những người Việt tại chỗ. Ở đây, chúng tôi đã có dịp gặp mặt gia đình chị Lý Minh Nguyệt, người đầu tiên cách đây gần 30 năm mở cửa hàng bán thức ăn và thực phẩm Việt Nam đầu tiên tại trung tâm thành phố Lorient. Điều này sau đó đã mở đường cho các gia đình khác, kể cả người Lào và người Miên gốc Việt ở xung quanh thành phố Lorient, khai trương các siêu thị bán thực phẩm Á Đông. Khi hỏi người dân Lorient ở đâu người ta có thể mua nước mắm, gạo nếp, trà xanh và các loại gia vị khác, thì họ đều chỉ đến cửa hàng của chị Lý. Báo chí địa phương đều nhắc đến gia đình của chị như là một trường hợp khá tiêu biểu cho sự hội nhập thành công trên đất Pháp. Ngoài việc tảo tần buôn bán, nuôi em ăn học, chị Minh Nguyệt còn tham gia khá nhiều vào các sinh hoạt để giúp đỡ những người đồng hương, từ các bác sĩ Việt Nam đến thành phố Lorient để thực tập, giới sinh viên đi du học, hay là những gia đình đến từ Việt Nam sang tận vùng Bretagne đi làm theo diện xuất khẩu lao động. Vì cũng như chị nói, người đồng hương không có là bao, thấy người ta gặp khó khăn như mình thuở nào, chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn hay ngoảnh mặt làm ngơ. Mời quý thính giả và các bạn bây giờ nghe bài phỏng vấn chị Lý Minh Nguyệt về đời sống của người Việt ở thành phố Lorient.
Gia đình của mình định cư ở Lạc Mộc La, cách Lorient 5 cây số. Tính ra là đã được 31 năm rồi. Gia đình của mình đến đây có thể nói là người tị nạn đầu tiên đến vùng Lạc Mộc La rồi đó.
Thưa chị có thể cho biết là cái cộng đồng người Việt mình hiện giờ tại Lorient và những cái vùng xung quanh Lorient đó thì nó gồm những thành phần nào hay không thưa chị?
Từ năm 1980 tôi định cư tại Lạc Mộc La ở Lorient. Mình thấy là có những thành phần khác nhau, chẳng hạn. Kế tiếp theo gia đình của mình thì mình có quen được những người Việt, những người Lào gốc Việt, những người Miên và những người Hoa gốc Việt đến định cư của cái tỉnh này. Sau đó thì có một số người ở rải rác, Lorient thì có một vài gia đình. Và sau đó 2002 thì có một số người Việt Nam đi từ miền Bắc đến Kemperle để làm lao động. Thì bây giờ họ đã thành lập được gần giống như một cái làng Việt Nam đó. Mới đó là hồi lúc họ đi qua đây là chỉ có 20 người thanh niên thôi. Nhưng mà sau gần 10 năm thì họ đã ổn định đời sống, công ăn chuyện làm, nhà cửa và đã đem được vợ và các con đi qua đoàn tụ tại Kemperle và vùng lân cận của Loyang này đó.
Thưa chị, thì nhìn chung đó, những gia đình Việt Nam sống tại Loyang và những cái vùng xung quanh, phụ cận, thì chủ yếu họ sống bằng nghề nào thưa chị?
Phần đông người Việt chúng tôi làm nhà hàng, bán plam pote nè, bán cửa hàng như vậy nè. Không kể những người Hoa mà họ bây giờ là cái phong trào mới của những người Hoa đến mở những cái cửa hàng gọi là buffet à volonté là không kể nha. Cái đó là những lần sống sau những người Việt á mà ở bên đây á, mở nhà hàng thì nhiều, cái tình này cũng nhiều.
Một câu hỏi mà nếu như ở Lorient mà chị muốn ăn một món ngon thì mình có thể kiếm được hay không?
Với tỉnh nhỏ chắc là nói chung giống như những cái tỉnh nhỏ khác ở trên nước Pháp này đó, ngoài Paris ra thì nói đi ăn một tô phở giống như bên Việt Nam hay ăn giống như nhà mình nấu thì không thể nào kiếm được. Tại vì những cái nhà hàng hoặc ngay cả chính cửa tiệm của mình mà nấu những cái món ăn cho người Tây đó thì mình cũng phải làm để mà cho đáp ứng theo cái khẩu vị của người ta. Chứ mình không có làm chân truyền như món thịt kho chẳng hạn, mình không có làm thịt kho như kho tiêu hay là kho tàu theo kiểu như mình ăn. Thành ra phần đông những cái nhà hàng ở đây đó mà mình đến ăn á, một tô phở mà ngoại trừ mình nấu cho bạn bè ăn chung với nhau thì lúc đó mình sẽ làm được những món như mình muốn. Chứ bây giờ mà như Thảo muốn đến nhà hàng đó để ăn một tô phở, dĩ nhiên là Thảo sẽ không kiếm được một cái hương vị như ở nhà mình nấu bao giờ cả. Thành ra muốn ăn phở, muốn ăn bún bò Huế, muốn ăn bún thịt nướng, bún chả hay bất cứ cái gì là làm ở nhà hết, tự làm đấy.
Nhân tiện đây Thảo cũng muốn xin chị Nguyệt nói đôi chút về cái cửa hàng của chị ở đây.
Cái cửa tiệm này đó mà mình mở là cửa tiệm đầu tiên của cái tỉnh Loyang. Đầu tiên thì cũng là một sự tình cờ, mình làm một ít chả giò, mình biếu cho những người mà family mà đón mình về Lạc Mò để mình tặng cho người ta ăn. Nhưng mà người ta ăn không có thấy, chả giò mình làm ngon quá thôi, làm để bán, nhưng tụi ta không ăn không. Có những người ân nhân giúp đỡ mình lúc đầu là họ bằng lòng những cái tiệm sakutri, họ bằng lòng nhận hàng của mình để bán giùm cho mình giúp đỡ. Cái sau cái mình mới có ý định là kiếm một cái cửa tiệm nhỏ nhỏ tôi làm. Thì mới đầu cái cửa tiệm này là chỉ có một nửa thôi. Là đầu tiên là chỉ bán, chỉ có plam pote thuần nhất. Xong rồi chị mới nói là mình làm thì mình phải có cái bánh tráng, có cơm để nấu cơm, có gạo, nước mắm để làm. Thành ra chị đem hàng về để mình bán thêm cái đồ khô. Thì lúc đó bán, họ thì cũng sợ lắm, nói trời người Tây đây đông, mà người Việt Nam đâu có đông. Người Á Châu không có nhiều, lúc đó người Miên cũng chưa về nhiều. Thế là từ đó cái mình mới buôn bán để mình đáp ứng theo cái nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Bắt đầu bây giờ cái tiệm chị là chị bán trà, đủ loại trà hết. Cả 100 mặt hàng trà, rồi bán gạo, nước mắm này là cái canh bạn để mình vừa cho gia đình mình xài, vừa có nhu cầu để mình làm thành hàng để mình bán nữa. Rồi từ đó là cái mình buôn bán. Cái tiệm này mình làm cũng là 28 năm rồi. Mình qua đây được 31 năm. Thật ra mà ngày mình đến nước Pháp không có một đồng trong tay nha. Mình lúc nào cũng vẫn nhớ ơn cái bác mà mình không biết tên. Thì lúc mình đến là ở Khe Tây. Cái là ngày cuối tuần, đúng ra mỗi một family lúc đó là người cho họ cho được 50 quan tiền quan lúc đó, mà mình đến là ngày thứ bảy thì văn phòng của Khề Tây đóng cửa. Thế là gia đình không có một cắt một đồng nào để liên lạc với một người cậu ở dưới Bọc Đô. Cái mình mới đứng buồn lắm. Mà chị chơi thì ở Khề Tây thì có căng tin để cho mình ăn uống chứ không phải là không, mà chỉ muốn một cú điện thoại. Cái mới đứng than với một bác người Việt Việt Lào. Thế là bác ơi, con qua đây cũng được mấy bữa rồi mà con có cậu con ở dưới Bọc Đô mà con không có thể nào con liên lạc được. Thì con muốn viết cái thơ, con muốn một con tem để mà con viết thơ thôi chứ không có tính mà điện thoại thì vẫn chưa rành lắm. Cái ông ở đây bác cho con 5 quan. Lần đầu tiên mà cầm 5 quan trong bàn tay này nè, nó lớn mà nó quý tại vì không ngờ được có người mình người ta nói là xảy nhà ra thất nghiệp đó mà có người một người mà giúp đỡ mình với cái tấm lòng như vậy á, rất là quý nha. Lúc mà mình có tiền mà người ta cho mình bạc ngàn chắc không bằng lúc mình không có mà cho mình 5 quan thôi, là nó quý như thế nào đó. Cái cảnh lúc đầu không thể nào mà quên được. Mình đến đây nhưng mà phải nói là mình cũng có cái chí, rồi là mình đi qua đây mình có cái mục đích là mình sống, mình vươn lên, chứ mình không có thể nào mà mình ở bám vào người ta, cho nên nhất định là phải phấn đấu, phải làm ăn. Thật ra không có nhờ vả nhiều người Tây. Ngay cả lúc đầu xã hội đến cho mình cũng không lấy. Chị em nói là mình lớn rồi, có tay có chân đi làm. đó, mình có cái đầu óc cha mẹ được may mắn, cha mẹ cho mình ăn học để có một phần nào trí thức thì mình phải sử dụng nó chứ không thể nào mà để vậy. Thành ra lúc mà Nguyệt qua đây gia đình là có đi với ông chồng, hai đứa em gái, một thằng em trai và một ông anh họ, tất cả mọi người thì cũng đi làm.
Đối với người Pháp ở vùng này đó, thì cái sự hòa nhập của người Việt Nam vào xã hội Pháp nó tốt hay không? Tức là cái hình ảnh mình trong mắt của người Pháp nó như thế nào?
Nói chung á, họ rất là hãnh diện. Họ nói là tất cả những người Việt Nam qua đây, họ rất là hài lòng. Nói chung là những người Á Châu thì là những hình ảnh tốt. Nên tất cả những người mà immigrant mà đến đây mà được như vậy, họ rất là nhẹ gánh. Họ nói vậy đó. Tại vì mình, họ biết mình đến đây với hai bàn tay trắng mà mình tự lập, mình đã lên được ngày hôm nay, mình có những cái gì, con cháu mình thành công, ăn học, làm này làm kia chứ không có phải ở bám vào người ta. Tức là mình ở tới năm 1982 thì có hai đứa cháu nó đi vượt biên, sau đó nó ở bên Thái Lan. Xong cái nó đi định cư qua đây, thì nó ở mình nuôi tụi nó, thì tụi nó cũng nhỏ tuổi, chắc bằng tuổi Thảo đó. Bây giờ nó hai đứa đều là engineer, nó làm việc ở trên Paris. Mà hứa với gia đình đó là con dẫn em đi là con sẽ cho tụi nó ăn học, còn con thì không quan trọng nữa tại vì con có gia đình rồi. Thành ra cũng hãnh diện cái là tạo lập gia đình cho chúng nó, rồi tụi nó thành công, tụi nó có công ăn chuyện làm, nói cho mình thế, gọi là quyền hình thế phụ, thế cha thế mẹ để mà nuôi các em. Mà cái ngày mà nó đi làm, thằng Út nó ra trường mà nó không kiếm được việc làm á, mình cũng bận tâm, cũng lo lắng, cũng như là gì đó. Bây giờ nó có lúc mà nó có con anh chuyện làm để mừng, còn hơi trúng số rồi. Bây giờ nó có gia đình, nó nhà cửa, nó như mọi người, nó bằng mặt mọi người thì mình cũng vui. Đó là cái niềm gọi là mình thấy thỏa mãn. Thành ra ông thị trưởng ở tỉnh Lo Văn mà nói đến người Á Châu của mình á, không có vấn đề. Có thể là một lúc nào đó một con sâu làm rầu nồi canh, nhưng mà hiện tại bây giờ thì chưa có sâu, mình cũng ráng đừng để nó sâu nó ra thế thôi, chứ còn thật ra cũng khó lắm. Cái cộng đồng ở dưới tỉnh nhỏ này nó chưa lớn lắm, thành ra nó cũng chưa có những sự va chạm. Có một vài gia đình, hai ba chục gia đình trao đổi với nhau, qua lại với nhau, thành ra người nào người đấy cũng có sự tôn trọng lẫn nhau, dạy dỗ con cái cho nó ăn học. Cái mục đích của mình khi có con là muốn cho con mình phải hơn mình, chứ không có muốn cho con mình nó theo con đường của mình hoặc là thua mình bao giờ hết. Còn cái ý muốn của làm cha làm mẹ, nhưng mà chúng nó có thành hay không là chuyện của chúng nó thôi. Nhưng mà phần đông người nào cũng muốn hướng dẫn con mình phải ăn học, phải làm cái này cái kia cho nó xứng đáng, chứ không có để nó lêu lỏng hay là thế này kia. Thành ra cái đó là cái truyền thống của dân tộc mình nó như vậy, người Việt Nam như vậy rồi. Thành ra người ngoại quốc họ nhìn vào á, họ rất là kính nể đó. Lá lành đùm lá rách, hoặc là ta nói là bán anh em xa, mua láng giềng gần, mình xa quê hương, xa xứ sở, hoặc là những người Việt Nam, bất cứ người Việt Nam nào đến từ Bắc Trung Nam hoặc là hay như thế nào chăng nữa, miễn là người của mình, người Việt Nam mình, người đồng hương của mình, thì nếu mà người ta cần một cái sự giúp đỡ, người ta không cần mình giúp đỡ về tiền bạc tài chính đâu, nhưng mà những cái gì mà mình đã học hỏi được, hay những cái gì mà mình giúp đỡ như tiếng La Tâm. Thì vì sở dĩ họ không nói được, mình thì không giỏi hơn ai, nhưng mà mình nói được một phần nào đó, như chúng ta đi chợ búa, làm được những gì mà mình có thể làm được trong cái điều kiện và khả năng của mình thì nên làm. Tại vì dù sao chăng nữa, mình đi ra ngoài mà mình nở lòng nào mà thấy một người đồng hương của mình mà để cho những người Tây họ nói nặng lời, hay là để chúng bắt nạt thì cũng không được, không thể nào mà nhắm mắt được cái vấn đề đó. Thành ra cái làng Việt Nam ở dưới Kem Vẹt Lê, 20 người mà qua đây làm việc đó, lao động á, như lúc đó là cái người lớn tuổi đó cũng là cũng cách đây 10 năm thì lúc đó được 30 mấy tuổi, còn có đứa 18, 20. Thành ra chị Lý thấy cũng tội nghiệp. Phải biết là họ qua đây làm việc cực khổ, làm cho cái hãng thịt đó, thì họ phải đi đổi cái mồ hôi để lấy chén cơm, họ cực khổ kiếm được đồng tiền, thì mình những cái gì họ không hiểu biết được, cái những gì kinh nghiệm mình đã trải qua được, mình sống ở bên cái xứ Tây này thì mình phải giúp cho người ta, để người ta có cái sự bảo vệ được như mình hôm nay. Có vấn đề gì không hiểu, đưa giấy tờ cho chị Lý coi để mà giúp đỡ. Đó, còn cái những gì mà chị Lý không hiểu nữa thì chị Lý sẽ đi hỏi những người mà chị Lý quen biết để hiểu hơn, để mà giúp đỡ. Mình đã biết rồi thì mình sẽ không thể nào mà bỏ rơi được hết á.
Chị có thể kể trường hợp của những cái người mà từ Việt Nam qua lao động và sống tại Cam Pẹt Lê đó. Chị nói là họ bị bắt nạt, nhưng mà vì sao những cái người đó bị bắt nạt chứ?
Họ bị bắt nạt đó là vì tiếng Tâm không có hiểu. Những người đi lao động á, là phần đông ở vùng quê, ở Nghệ An, ở Hà Tĩnh, qua bên đây làm ruộng không à, rồi cũng chạy trọt, mà đi qua bên đây được lao động thì cũng là đi kiếm được tiền để mà nuôi gia đình ở bên kia. Nhưng mà họ đến đây thì tiếng họ không rành, thì dĩ nhiên là mình ở bên đây mấy chục năm rồi, mình cũng gặp người tốt thì may mắn, gặp người không tốt thì là xấu số. Thành ra có một số thì bị bắt nạt theo đủ mọi điều kiện, vấn đề làm ăn, vấn đề đưa hợp đồng, nó dọa nạt đủ thứ là vì không hiểu tiếng Tây. Thành ra mình cũng hãnh diện là giúp đỡ người ta rồi, bây giờ người ta thành công, ổn định đời sống, có dù vào dân Tây, có người đem hết gia đình qua đây, rồi con cái đi qua đây ăn học, rồi xây dựng nhà cửa. Nói chung là anh em đã thành công, thì mình rất là mừng, mừng cho những người đó. Phải hãnh diện luôn cái vùng Cam Bạc Lê, những người ở Cam Bạc Lê họ cũng rất là quý những người Việt Nam đó. Tại vì toàn là những người đi làm việc để đóng vào quỹ xã hội nhá. Thành ra chị rất là mừng.
Xin thật cảm ơn chị Minh Nguyệt rất là nhiều.
Écouter, apprendre, comprendre.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 với các nội dung điểm báo do Mai Vân biên soạn, tiếp đó là tiêu điểm thời sự. Trung Quốc thừa nhận đập tam hiệp gây hậu quả cho con người và môi trường, Tú Anh trình bày với phần phân tích của kỹ sư thủy điện Đỗ Văn Tùng tại Canada. Thưa quý vị, chương trình Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Navaphone đảm trách. Trước khi chia tay, mời quý vị đón nghe nhạc phẩm Je veux do ca sĩ Pháp Gia trình bày.
Donne-moi une petite orite, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Je veux crever la main sur le cœur.